trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 98, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 3 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Trong buổi giảng lần trước, chúng tôi đã giảng đến ngã kim đại quy y, sám hối tam nghiệp tội. Câu này là dạy cho người niệm Phật, tức là chúng ta thường niệm 6 chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tức là quy y. Niệm A Di Đà Phật chính là thật sự sám hối diệt tội. Vào xưa kia, tại trong Phật môn, đặc biệt là Tịnh Độ Tông, yêu cầu những người tu học trong tâm luôn luôn phải có A Di Đà Phật, phải nuôi thành cái thói quen này, nghĩa là lúc bình thường khi tiếp xúc với mọi người, thậm chí người ta gọi tên quý vị, quý vị phải trả lời như thế nào, đều phải trả lời bằng câu A Di Đà Phật. Phải nuôi thành cái thói quen này, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có, hầu như đã biến thành một loại quy củ trong Phật môn. Người có tâm cầu vãng sanh tịnh độ, họ niệm một câu A Di Đà Phật này thì phước huệ tăng trưởng. Nếu họ không có ý cầu vãng sanh tịnh độ, thậm chí những người không học Phật pháp, chỉ cần họ niệm một câu A Di Đà Phật này thì sanh phước báo, diệt tội sanh phước, được vô lượng vô biên công đức. Nhưng rất là đáng tiếc, họ không hiểu, họ cũng không biết, cho nên trong cuộc sống hàng ngày họ không biết tu. Do nguyên nhân gì? Là vì họ mê hoặc, đã mê mất tự tánh. A Di Đà Phật là đức hiệu của tự tánh, cũng là bổn danh của chân như bản tánh. Ở phần trước tôi đã có giảng qua là bổn danh của tất cả chư Phật, thật là không thể nghĩ bằng. Những người tu tịnh độ chúng ta, người biết được điều này cũng không nhiều. Nếu người nào thật sự biết được thì họ sẽ quý trọng câu Phật hiệu này, họ sẽ coi trọng câu Phật hiệu này coi như vô thượng trân bảo. Trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian cũng không sánh bằng câu Phật hiệu này. Chỉ cần quý vị cứ niệm mãi không ngừng. Xưa kia Đại sư Trương Gia có nói, trong cửa Phật nhà Phật có cầu thì ứng. Quý vị muốn cầu vãng sanh, cầu thành Phật đều có thể dễ dàng đạt được, huống chi là hết thảy tất cả các pháp thế gian. Thật sự là có cầu thì ứng, vấn đề là phải niệm đến mức độ nào. Phải niệm đến khi không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Quý vị trong đời này, tuy thế giới hiện nay quả thật quá nhiều tai nạn, nhưng quý vị gặp dữ hóa lành, gặp nạn vô sự, mọi sự đều xứng tâm như ý. Những lời tôi nói đây đều là chân thật. Hiện tại thì quý vị được tất cả chư Phật hộ niệm, và được tất cả chúng thần ủng hộ. Ý nghĩa của hai câu này: lợi ích vô biên, sâu rộng không thể lường được. Thế nhưng người học Phật thường hay sơ sót. Pháp môn tốt như vậy mà họ bỏ qua, đó là nghiệp chướng sâu nặng nên họ coi thường. Kế tiếp là phàm hữu chư phước thiện, chí tâm dụng hồi hướng. Đây là nói chúng ta trong cuộc sống hàng ngày làm như là đã làm những điều phước thiện, khởi lên thiện tâm, thiện niệm và thiện hạnh, vì xã hội, vì chúng sanh tu phước. Cho nên chúng ta phải nhớ kỹ, nếu có phước báo không nên tự mình hưởng thụ. Cuộc sống của mình khổ sở một chút cũng là chuyện tốt. Tốt như thế nào? Là đối với thế gian này không có tâm lưu luyến, thường có tâm lìa khỏi. Đối với thế gian này không có lòng tham ái. Cho nên có phước báo phải chia cho chúng sanh hưởng thụ, phải giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Cái quan trọng nhất là chúng ta giúp cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là điều quan trọng hơn hết. Bởi vì giúp chúng sanh phá mê khai ngộ thì họ mới có thể đoạn ác tu thiện, họ mới có thể liễu sanh tử ra khỏi tam giới, triệt để thoát khỏi tất cả khổ nạn. Những phương pháp khác thì làm không được. Đây gọi là Phật sự. Phật sự là chuyện của Phật Đại Trí Đại Giác, không phải là chuyện nhỏ. Nếu có phước mà tự mình hưởng thụ thì rất dễ bị mê hoặc. Con người hễ hưởng phước thì liền bị mê, thì liền điên đảo, thì liền tạo ác nghiệp, thì sẽ đọa lạc. Có phước báo nên để cho mọi người hưởng, tự mình mỗi ngày ăn không cầu no, không nên ăn quá no. Ăn quá no sẽ bị hôn trầm, tuyệt đối không tham cầu ăn uống. Sự ăn uống là bổ sung thể lực năng lượng cho thân thể của mình, vừa đủ thì được rồi, cũng không nên quá mức. Tất cả đều tùy duyên. Chúng ta hãy nghĩ đến năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực, người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó, chẳng có thích thứ này không thích thứ kia, không có. Trong tâm vẫn là một câu A Di Đà Phật, ăn ngon là A Di Đà Phật, khó ăn cũng là A Di Đà Phật. Như vậy thì rất tốt, tâm không phân biệt, sẽ tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Kế tiếp giảng câu chí tâm dụng hồi hướng. Chí tâm là tâm chân thành, phải thành tâm thành ý hồi hướng. Ở phía trước chúng tôi đã giảng phần hồi hướng trong Phổ Hiền Thập Nguyện, tức hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng thực tế. Hôm nay chúng ta hồi hướng chúng sanh, hồi hướng cực lạc thế giới. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, niệm niệm không quên cầu sanh Tây Phương tịnh độ, niệm niệm không quên thân cận A Di Đà Phật. nguyện đồng niệm Phật nhân, cảm ứng tùy thời hiện. Chỉ cần tâm chân thành. Còn thầy Lý thì truyền cho tôi bốn chữ: chí thành cảm thông. Chân thành đến chỗ cùng cực thì có thể cảm chư Phật Bồ Tát thì liền ứng. Cảm ứng tùy thời hiện, theo người thế tục mà nói gọi là Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát phù hộ. Tùy thời hiện tức là bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không lìa khỏi Phật Bồ Tát, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Bất cứ lúc nào chỗ nào cũng không lìa khỏi, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có Phật Bồ Tát chăm lo. Lâm chung Tây Phương cảnh phân minh tại một tiền. Ở Trung Quốc, người đầu tiên đề xướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ là Đại sư Huệ Viễn, thuộc thời đại Đồng Hiệp Đồng Thắng. Ngài xây dựng một ngôi niệm Phật đường ở tại Lư Sơn, tập hợp 123 người chí đồng đạo hợp. Họ không xuống núi, lấy hổ khê làm ranh giới. Họ chí đồng đạo hợp niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong suốt một đời của Ngài đã thấy được ba lần cảnh giới của cực lạc thế giới là thấy trong định, nhưng Ngài chưa từng nói với người khác, tuyệt không nói ra. Ngài thấy được những cảnh giới của Tây Phương cực lạc thế giới giống như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói không khác. Trước khi Ngài vãng sanh 7 ngày, A-di-đà-phật hiện đến bảo với Ngài rằng tịnh nghiệp của ông đã thành thục. 7 ngày sau, ông sẽ được vãng sanh cực lạc thế giới. A-di-đà-phật nói đến tiếp dẫn ông, tiếp dẫn Ngài. Đến ngày thứ 7, quả nhiên A-di-đà-phật và Quan Âm Thế Chí đến tiếp dẫn Ngài. Lại còn có mấy người trong liên xã trước kia đã vãng sanh, họ đều đứng bên cạnh của A Di Đà Phật. Ngài Huệ Viễn nói cho mọi người biết như vậy. Sau khi Ngài nói xong, Ngài ngồi ở nơi đó đi vãng sanh, không có sanh bệnh. Lúc đó trong liên xã 123 người, hầu như cả thể đều vãng sanh hết, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên mọi người lúc sơ phát tâm thì đã khác nhau. Ngài Huệ Viễn từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, trong truyện ký có ghi chép lúc Ngài còn nhỏ, lục kinh của nhà Nho Ngài đã đọc thuộc lầu lầu. Không những thuộc lầu mà còn hiểu được ý nghĩa. Đến khi mười mấy tuổi, hình như là 13 tuổi, thì nghe được Phật Pháp. Lúc đó Ngài thân cận với vị thầy là Pháp Sư Đạo An. Nghe Pháp Sư Đạo An giảng kinh Bát Nhã thì Ngài khai ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài phát tâm xuất gia. Về sau Ngài xây dựng đạo tràng ở Lư Sơn. Ngài là vị tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông, tức Khai Sơn Tổ Sư. Bốn câu này mà áp dụng trong niệm Phật đường Lư Sơn thì là hoàn toàn tương ứng niệm đồng nguyện đồng niệm Phật nhân, cảm ứng tùy thời hiện lâm chung Tây phương cảnh phân minh tại một tiền, tức bốn câu này. Những vị cổ đại đức, đặc biệt là các tổ sư đại đức của Tịnh Độ Tông, cho đến các bậc đại đức cư sĩ tại gia, họ đã nêu tấm gương tốt, rất tốt cho chúng ta, như trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Luật và Vãng Sanh Truyện chúng tôi cũng đã đọc qua. Chỉ cần là người thật sự niệm Phật, thật sự mà làm được hai câu này, ngã kim đại quy y, sám hối tam nghiệp tội, hết lòng mà niệm một câu A Di Đà Phật, tuyệt đối không còn xen tạp những pháp môn nào khác, nhất tâm chuyên niệm thì không ai mà không được vãng sanh. Nay Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta, Ngài nói rất là đúng. Hiện nay trong thời đại này, xây dựng đạo tràng, dù đạo tràng nhỏ cũng là đạo tràng thập phương, không nên có tâm riêng tư, không nên có tự tư tự lợi. Bất luận là từ nơi nào đến, chỉ cần trí đồng đạo hợp, thật sự tu tịnh độ, thì chúng ta đều hoan nghênh cho họ dự vào đạo tràng chuyên tu tịnh nghiệp. Chúng được thường trụ trong đạo tràng, không được nhiều hơn 20 người. Đạo tràng đó không đi hóa duyên, không làm pháp hội, không truyền pháp, không thu đồ đệ, không truyền giới, không làm những kinh sám Phật sự, truyền nhất niệm Phật. Công khóa mỗi ngày giống như Phật thất thông thường vậy. Nay chúng ta đề xướng, nay chúng tôi đề xướng giảng kinh. Xưa kia Đại sư Ấn Quang dạy không giảng kinh, nhưng nay chúng tôi đề xướng phải nghe giảng kinh. Tại vì sao? Là vì con người hiện nay không hiểu nghĩa lý trong kinh. Phải giảng kinh cho họ nghe. Giảng kinh chỉ là giảng hữu kinh nhất luận của Tịnh Độ. Ngoài trừ sáu bộ kinh luận này ra thì không giảng, chỉ có thể giảng ngũ kinh nhất luận của Tịnh Độ Tông, hoặc là giảng ngữ luật của chư tổ sư Tịnh Độ Tông, đặc biệt là bộ sớ sao của Đại sư Liên Trì, bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang. Chúng ta thu nhỏ lại phạm vi như vậy thì mọi người hiểu rõ nghĩa lý và rõ ràng phương pháp, thành thật niệm Phật nhất định được thành tựu. Cho nên ngôi đạo tràng tốt nhất phải có giảng đường và có niệm Phật đường. Trong giảng đường thì nghe kinh không hạn chế, quý vị thích nghe thì vào nghe, nếu quý vị không thích nghe thì đi niệm Phật, lấy niệm Phật đường làm chủ, còn giảng đường thì làm phụ trợ, giải hành tương ứng, chiều tu học định huệ. Đó là đạo tràng Tịnh Độ đúng như pháp. Chúng ta lại xem đoạn văn kế tiếp. Kiến văn giai tình tấn, đồng danh cực lạc quốc. Hai câu này là nói hồi hướng và phát nguyện. Kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhất thiết. Đây là nguyện vọng duy nhất của chúng ta. Chúng ta nhất định phải gặp A Di Đà Phật. Tu hành trong cõi cực lạc thế giới, đoạn dứt hai thứ sanh tử. Hai thứ sanh tử tức phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, nhất định phải chứng được thủ cánh Phật quả, thì quý vị mới có thể phổ độ chúng sanh trong mười phương thế giới. Kế tiếp là vô biên phiền não đoạn. Đây là phải phát nguyện đoạn hết phiền não vô lượng pháp môn tu. Sau khi đoạn hết phiền não thì thành tựu đức năng của mình. Học pháp môn là thành tựu học vấn của mình. Sau đó mới có thể thực hiện lời phát nguyện độ chúng sanh, thệ nguyện độ chúng sanh. Câu này là phổ độ chúng sanh. Câu kế tiếp thì phạm vi rất lớn, nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, tất tổng nguyện thành Phật đạo. Nguyện này so với tứ hoàng thệ nguyện thì cảnh giới của nguyện này càng rộng lớn hơn. Trong tứ hoàng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là nói cá nhân mình, còn câu tổng nguyện thành Phật đạo là tổng, là nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật đạo. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Phải phát đại nguyện như vậy thì mới tương ứng với nguyện của Như Lai. Không có một tơ hào tự tư tự lợi. Ta đoạn phiền não là vì chúng sanh, ta học pháp môn cũng là vì chúng sanh, ta thành Phật đạo vẫn là vì chúng sanh. Vì chúng sanh mới là thật sự vì mình. Nếu vì cá nhân mình mới là thật sự hại mình. Phải hiểu cái đạo lý này. Chúng ta có phước nên cho tất cả chúng sanh hưởng thì quý vị thật sự có phước. Phước của quý vị vĩnh viễn hưởng không hết. Nếu phước báo của quý vị mà tự mình hưởng, cho dù phước báo của quý vị lũy tích nhiều đời nhiều kiếp, thường thường chỉ hưởng trong một đời hoặc hưởng trong 20-30 năm thì đã hết. Cho nên chuyện hưởng phước, quý vị chú tâm mà đọc sách lịch sử, những vị đế vương họ có phước báo, đã làm được hoàng đế, cái phước báo đó của họ không phải do một đời hai đời tu được, mà là do phước đức tu tập tích tụ nhiều đời nhiều kiếp. Họ được sanh làm người nên hưởng phước mới có thể làm được hoàng đế. Họ hưởng được bao nhiêu năm? Trong lịch đại đế vương, người có thể sống đến 60 tuổi thì rất ít, rất ít. Chúng ta chú tâm mà đọc trong sách lịch sử, có rất nhiều vị đế vương 30-40 tuổi thì thọ mạng đã hết. Cho dù họ sanh trưởng trong nhà đế vương, vì họ từ nhỏ đã hưởng thụ phú quý, về sau họ kế thừa ngôi vua 30-40 tuổi thì đã chết. Quý vị nghĩ xem, phước báo của họ tu tập tích tụ nhiều đời nhiều kiếp cũng không quá 30-40 năm thì đã hết, kể cả lúc họ còn làm hoàng tử. Thật sự khi họ làm được hoàng đế, có rất nhiều vị làm hoàng đế cũng không đầy 10 năm. Thì quý vị mới biết được phước báo của mình tu tập tích tụ. Nếu là cá nhân mình hưởng thì sẽ hưởng hết rất mau. Nếu cho mọi người hưởng thì phước báo của quý vị sẽ cuồn cuộn mà đến, vĩnh viễn không có gián đoạn. Đó mới là tốt, thật sự có đại phước báo. Cho nên chúng ta phát nguyện phải lớn, phải giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Dù hư không có tận, nhưng nguyện tôi vô cùng. Kế tiếp là bài kệ hồi hướng. Là trong Tịnh Độ Tông chúng ta, bài kệ hồi hướng của những người chuyên tu Tịnh Độ: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, thượng phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Cực lạc thế giới không có cha mẹ, họ không phải là do thai sanh mà là liên hoa quá sanh. Liên hoa tỷ dụ như cha mẹ, nhưng không phải là thật sự có cha mẹ. Thượng phẩm liên hoa tức là thượng phẩm thượng sanh. Con người phải có chí khí. Chúng ta đã tu pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì sao không cầu thượng phẩm thượng sanh? Vì sao chỉ cầu hạ phẩm hạ sanh thì đã mãn ý rồi? Có thể buông bỏ những thứ khác, chỉ có điều này là phải cầu. Cầu điều gì? Cầu sớm một ngày thành Phật đạo, sớm một ngày giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, luôn luôn vì chúng sanh, không vì cá nhân mình. Nếu vì cá nhân mình mà không vì chúng sanh, thật tại mà nói, quý vị không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì nguyện của quý vị khác với nguyện của A Di Đà Phật, khác với, cũng khác với nguyện của tất cả các thượng thiện nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên quý vị không được vãng sanh. Tất cả phải vì chúng sanh, đoạn phiền não vì chúng sanh, thành Phật đạo vì chúng sanh, cầu thượng phẩm thượng sanh vẫn là vì chúng sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa quá sanh. Sanh vào thượng phẩm thượng sanh thì hoa nở rất nhanh. Hoa nở là tượng trưng cho điều gì? Là tượng trưng cho mình có công phu tu hành, không phải là do A Di Đà Phật gia trì, mà là do công phu tu hành của mình đã đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta vãng sanh đại đa số là công phu thành phiến thì được vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới ở trong hoa sen. Hoa sen chưa nở, đến khi nào thì hoa mới nở? Đến khi quý vị chứng được lý nhất tâm bất loạn, cũng tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Bởi vì quý vị ở trong hoa sen, Phật đến dạy quý vị, chư Phật Như Lai đến giảng kinh thuyết pháp cho quý vị. Quý vị thích tu pháp môn nào đều có thể tu học pháp môn đó. Bất thối Bồ Tát là bậc Bồ Tát viên chứng tam bất thối từ thất địa trở lên. Họ là đồng tham đạo hữu của quý vị, là đồng học của quý vị, là bằng hữu của quý vị, cùng nhau tu học. Những vị đồng tham đạo hữu tốt như vậy lại có chư Phật Như Lai đến giảng dạy, quý vị hãy nghĩ xem, quý vị sẽ được khai ngộ rất mau. Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì hoa sen đã nở. Cho nên hoa sen vừa nở đó là cảnh giới nào? Là thật báo trang nghiêm độ. Còn ở trong hoa sen là phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ. Sau khi hoa nở là thật báo trang nghiêm độ. Đó là cảnh giới của quý vị thật sự chứng được. Tất cả những lời khai thị, tán tụng và phát nguyện đều là hiển thị y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, thù thắng không gì sánh bằng. Chúng ta nghe xong, chúng ta tin sâu, phải nên phát nguyện vãng sanh về cõi Phật. Cái duyên này thật là trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp. Còn cư sĩ Bành Thế Thanh thì nói vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp được một ngày. Ngày nay chúng ta đã gặp được. Kế tiếp là bài tán Pháp Bảo. Trong phần tán thán Tam Bảo ở phía trước, chúng tôi đã giảng qua bài tán thán Phật Bảo. Bây giờ giảng đến bài tán thán Pháp Bảo. Trong đệ nhị thời Pháp Sự, Pháp Bảo thật năng lượng. Lượng là đo lường, là suy lường. Hay nói cách khác, Pháp Bảo thật năng lượng, tức là Pháp Bảo đích thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta không cần xem những kinh luận nào khác, nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ đọc cuốn Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự này thôi. Quý vị thấy có Kinh A Di Đà và Chú Vãng Sanh. Và Chú Vãng Sanh lại có bài kệ tán Phật, phát nguyện và phần khai thị. Chỉ thấy có một chút này thôi cũng đã không thể nghĩ bàn. Huống chi là cả một đại tạng giáo, đích thật khó nghĩ lường, thật sự không thể nghĩ bàn. Như Lai Kim Khẩu Tuyên Dương. Kim khẩu có nghĩa là xưng tán. Từ trên sự tướng mà nhìn, Phật là thân kim sắc, thân Phật là màu kim sắc. Cho nên chúng ta nói mặt Phật là kim diện, nói miệng Phật là kim khẩu. Nếu từ trên lý mà nói, thì trong bảy báo, vì sao vàng được mọi người coi trọng như vậy? Vì vàng không biến đổi. Những thứ khác như bạc, nó sẽ bị dưỡng hóa, tức oxy hóa, thì biến thành màu đen. Chỉ riêng vàng, trong bất cứ tình huống nào, cũng vẫn giữ được bản sắc của nó, không bao giờ biến sắc. Cho nên trong các thứ kim loại, vàng là quý giá nhất. Kim khẩu có nghĩa là những lời của Như Lai nói đều là vĩnh hằng bất biến. Ý nghĩa của chữ kim là như vậy, là vĩnh hằng bất biến. Tất cả các pháp đều do Như Lai Kim Khẩu Tuyên Dương. Kế tiếp là Long Cung Hải Tạng Tán Thiên Hương. Năm xưa Đức Thế Tôn thuyết pháp, sau khi nói xong thì Đại Long Bồ Tát đem bộ kinh này cất giữ trong thư viện của mình, tức trong Long Cung, cất giữ trong Long Cung. Cất giữ bộ kinh nào? Là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện mới thành Phật, ở dưới cội Bồ Đề, Ngài ở trong định nói kinh này. Thời gian không dài, trong 2 tuần, có chỗ thì nói là trong 3 tuần, hay nói cách khác, kể là trong 3 tuần, tức 21 ngày, Phật ở trong định nói kinh này. Hạng phàm phu không có phần, không thể tham dự pháp hội trong định của Như Lai. Cho nên những vị mà được tham dự pháp hội Hoa Nghiêm là 41 vị pháp thân đại sĩ. Chúng tôi thường nói pháp thân đại sĩ phải là phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh. Những bậc đại sĩ như vậy mới có tư cách tham dự pháp hội Hoa Nghiêm, nhập vào trong định của Như Lai, nghe Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Cũng tức là nói, những người trong thập pháp giới không có phần tham dự. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được rất nhiều thiên chúng, thần chúng. Vì sao họ cũng được tham dự? Nên biết rằng những thiên chúng và thần chúng đó đều là chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát. Họ thể hiện trong chính Pháp giới. Họ không phải là hạng phàm phu. Nếu họ là hạng phàm phu thì họ làm sao có thể tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm? Cho nên trong số chúng thần cũng có Phật Bồ Tát ứng hóa trong đó, chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong đó. Họ có thể tham dự, họ nhập vào trong định tham dự, có nghĩa là họ đại biểu cho một loại chúng sanh. Họ không phải là hạng phàm phu, họ đều là Pháp Thân Bồ Tát. Phật ở trong thời gian ngắn như vậy đã nói bao nhiêu kinh kệ? Phật đã nói quá nhiều kinh kệ. Sau khi Phật diệt độ 600 năm sau, có Long Thọ Bồ Tát ra đời. Ngài Long Thọ là Sơ Địa Bồ Tát. Ngài vào trong Long Cung đã thấy được bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phân lượng bộ kinh này có bao nhiêu? Ngài nói có 10 cái đại thiên thế giới vi trần kệ, một bốn thiên hạ vi trần phẩm. Những người thế gian chúng ta không có ai mà có thể đọc cho hết được. Lại xem có bộ nào đơn giản ít hơn hay không? Có. Ngài thấy được bộ trung bản, nhưng người thế gian chúng ta vẫn không thể đọc được bộ trung bản Hoa Nghiêm này. Phân lượng của bộ này cũng quá nhiều. Sau cùng Ngài hỏi có bộ nào càng đơn giản hay không, thì Đại Long Bồ Tát đem phần mục lục cường yếu của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đưa cho Ngài xem. Phần mục lục cương yếu này cũng như bộ tứ khố toàn thư của chúng ta. Bây giờ quý vị ở trong giảng đường đều thấy được bộ tứ khố toàn thư này. Bây giờ bộ này đã in nhỏ lại, đóng bìa đẹp, trọn bộ 1.500 quyển. Còn bộ tổng mục đề yếu của tứ khố toàn thư thì càng tóm lược. Bộ tổng mục đề yếu đóng bìa đẹp gồm 5 quyển. Bộ tổng mục đề yếu là do ông Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh biên soạn. Mỗi một bài viết, tên sách và tên của tác giả, viết trong thời đại nào, nội dung nói những gì, ông tóm lược biên soạn thành một bộ tổng mục đề yếu. Xưa kia bộ sách này đem trình cho vua Càn Long xem, vì vua Càn Long không có thì giờ xem nhiều sách như thế, nhưng nhà vua cũng muốn hiểu mỗi một quyển sách nói những gì, cho nên ông đặc biệt biên soạn một bộ tổng mục đề yếu cho nhà vua xem. Ngày nay chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm chính là mục lục đề yếu của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thì quý vị mới biết được Đức Thế Tôn ở trong định nói Kinh Hoa Nghiêm, thời gian trong định và thời gian hiện nay của chúng ta, quý vị nên biết là thời gian khác nhau. Trong Kinh Đại Thừa thường nói một niệm có thể triển khai thành vô lượng kiếp, vô lượng kiếp có thể rút ngắn thành một niệm, gọi là niệm kiếp viên dung. Cho nên Phật có thể trong thời gian một niệm nói vô lượng vô biên Phật Pháp, tức biến thành vô lượng kiếp. Cầu Long Cung Hải Tạng Tán Thiên Hương, tức là Đại Long Bồ Tát cất giữ bộ Kinh Hoa Nghiêm này trong Long Cung. Long Thọ Bồ Tát truyền ra ngoài 40 phẩm 10 vạn bài kệ của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là thuộc về phần mục lục đề yếu. Giác giả Tụng Lan Hàm Chỉ có những bậc chơn chánh giác ngộ mới hiếu học, mới thích học, mới thích thọ trì đọc tụng. Hiện nay cũng ít ai hiểu được lang hàm. Lang hàm là gì? Tức là vào thời xưa cất giữ kinh sách trong hộp. Nếu hiện nay quý vị thấy được kinh sách cổ xưa bên ngoài có một cái hộp là để cất giữ, là để giữ gìn kinh sách. Lang hàm tức là quyển kinh, dùng lời hiện nay mà nói tức là cuốn kinh. Ngọc trục, hà điều, kim tả tự. Vào thời xưa, kinh điển được viết sớm nhất là viết trên tấm lụa, giống như hiện nay hoạt họa trên tấm lụa vậy, cho nên gọi là từng quyển từng quyển. Sau khi viết xong quyển kinh này thì cuốn nó lại, ở giữa có một cái trục này làm bằng ngọc, dùng loại lụa tốt nhất để viết kinh. Đó là đối với kinh điển tôn trọng, quý trọng kinh điển như là vô thượng trân bảo. Đó là kinh điển của thời xưa, dùng lời hiện nay mà nói là trang hoàng. Dùng loại giấy tốt nhất để trang hoàng kinh điển, viết bằng chữ vàng. Hiện nay quý vị muốn thấy được những kinh điển thời xưa chỉ ở trong viện bảo tàng mới có. Có kinh viết bằng chữ vàng, có kinh viết bằng chữ bạc, dùng vàng bạc để sao chép kinh điển. Tự bài thu nhạn thành hàng. Câu này là chỉ cho phạn văn. Cũng có thể nói là thư pháp viết được rất tốt, chữ viết đẹp tuyệt, ngay ngắn. Phạn văn là viết hàng ngang, trung văn là viết hàng dọc. Văn tự của Tây Tạng là trực tiếp từ văn tự Phạn văn biến thể mà có, cũng như văn tự của Nhật Bản cũng là học từ chữ của Trung Quốc, họ đem nó cải biến. Cái mối quan hệ này vô cùng mật thiết. Ngày nay chúng ta đến Nhật Bản, thật tại mà nói giống như ở Trung Quốc chẳng có khác nhau. Tuy nói tiếng khác nhau nhưng văn tự đều có thể xem hiểu được. Tên của mỗi một con đường chúng ta đều có thể hiểu được. Chúng ta đọc tiếng tùy khác nhau nhưng chúng ta đều hiểu được ý nghĩa của những chữ đó. Câu tự bài thu nhạn thành hàng tức có nghĩa là chữ viết khéo léo, ngay ngắn, cũng có nghĩa là tôn trọng pháp bảo. Tích nhân tam tạng thủ lai đường. Hai chữ tam tạng này, khi mọi người vừa đọc đến câu này thì liền nghĩ đến Pháp Sư Huyền Trang, tức đường tam tạng. Trên thực tế, ý nghĩa của câu này rất rộng. Vào thời xưa, từ Trung Quốc đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh, có rất nhiều vị Pháp Sư đi qua Ấn Độ tu học, những vị cao tăng đại đức của Ấn Độ mang theo tượng Phật và kinh sách đến Trung Quốc cũng không ít. Vào thời đó, những vị Pháp Sư phiên dịch kinh điển đều gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Kinh điển được truyền vào là từ đời nhà Hán. được chánh thức truyền đến Trung Quốc là đời Hậu Hán. Sau khi truyền đến thì bắt đầu phiên dịch kinh dịch được phi, kinh Phật được phiên dịch nhiều nhất là vào đời nhà Đường. Cho nên trong đời nhà Đường có 10 tông phái đại thừa và tiểu thừa đã được thành lập, có thể nói là Phật pháp Ấn Độ đã hoàn toàn truyền hết sang Trung Quốc. Cũng có thể nói vào đời nhà Đường Phật giáo đã hoàn toàn truyền hết sang Trung Quốc, giả lại đã biến thành một bộ phận của văn hóa Trung Quốc, ảnh hưởng vô cùng rộng lớn. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có dùng rất nhiều thuật ngữ đều là của Phật giáo. Cho nên lão cư sĩ Triệu Pháp Sơ đã từng nói như vậy: nếu chúng ta xả bỏ Phật giáo thì chúng ta sẽ không biết nói năng. Ngài nói lời này rất đúng, thế nhưng người hiểu được câu nói này không nhiều. Có nghĩa là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có dùng rất nhiều thuật ngữ đều từ trong kinh Phật mà ra. Câu sau cùng: vạn cổ vi phu dương, tức là đời đời tương truyền, lưu thông vạn thế, làm lợi ích cho chúng sanh. Đây là đại ý của bài Tán Pháp Bảo. Trong Phật sự có sướng niệm và đọc tụng, bởi vì thời gian làm Phật sự này rất dài. Nếu như rất hết lòng, rất chân thành mà làm xong thời Phật sự này, ít nhất phải mất 3-4 tiếng đồng hồ. Trong suốt 3-4 tiếng đồng hồ, thể lực của người nào mà kém một chút thì sẽ cảm thấy mỏi mệt. Cho nên trong Phật sự phải có âm nhạc, có sướng tụng, có nhiễu Phật, có hoạt động phối hợp với rất nhiều thiện xảo phương tiện, khiến cho chúng ta tụng niệm cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất vui sướng, không có cảm thấy thời gian quá dài, cũng không cảm thấy mỏi mệt. Dùng tâm chân thành làm thời Phật sự này cho được viên mãn, thì âm dương đều được lợi lạc. Thật tại mà nói, người làm Phật sự chúng ta được lợi ích rất lớn. Lớn nhất trong kinh Địa Tạng nói không sai: trong 7 phần công đức, tự chúng ta có được 6 phần, còn các vong linh và quỷ thần chỉ được 1/7. Thế nhưng làm Phật sự này là đối với các vong linh có được sự lợi ích thù thắng nhất. Là nguyên nhân gì? Là vì người làm pháp sự này rất đông, không phải chỉ có mấy vị pháp sư làm, không phải chỉ có mấy vị, mà là đại chúng đều có thể tham dự. Cho nên hiện nay chúng ta thường thường làm tam thời hệ niệm pháp sự ở tại Đài Loan và ở Trung Quốc, có đến hơn cả 100 người tham dự, thậm chí có đến hơn 300 người tham dự. Quý vị nghĩ xem cái công đức đó lớn biết bao. Người có được lợi ích đó rất lớn. Những đạo lý này chúng ta có thể lãnh hội được, cũng giống như sự thí nghiệm nước kết tinh. Tập hợp công phu tụng niệm của đại chúng thì công đức rất thù thắng. Nhất là tập hợp những người thật sự có tu hành, những người tâm địa thanh tịnh và những người tâm địa hiền lương, tâm của họ cũng có ít nhiều tương ứng với kinh giáo. Trong khi làm Phật sự, họ có thể buông bỏ vạn duyên. Tối thiểu là trong lúc làm Phật sự, trong thời gian ngắn ngủi này, họ buông bỏ hết tất cả tạp niệm, chuyên tâm tụng niệm thời pháp sự này. Vả lại người tham dự rất đông, có pháp sư dẫn đầu. Vì vậy khi làm pháp sự này còn thù thắng hơn những pháp hội khác. Thế như nói làm pháp hội Lương Hoàng Sám, người đến tham dự không đông được như vậy. Thật ra làm pháp hội chỉ có mấy vị pháp sư, chứ không có nhiều người tham dự. Còn làm tâm tuệ hệ niệm pháp sự thì có nhiều người thật lòng đến tham dự, hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ thời gian đã đến.